tiêu cái nghề ba lại tới chánh điện. Có những ngôi chùa nó lớn, tôi nghĩ lớn nó 1.000 lần cái chùa Liên Tâm này. Mà quý vị đi từ ở ngõ ngõ mà vô tới nhà bếp, quý vị cầm ngón tay của mình mà để bất cứ chỗ nào mà có bụi thì tôi đầu hàng, người ta sạch như vậy. Và một ngày đó cái nhà ga Tokyo đó lên xuống là khoảng 3 triệu người, mà quý vị tìm thử cái thành thuốc không bao giờ có, không bao giờ có một mảnh rác người ta bỏ lung tung, nên gọi là sạch. Năm 1972 chúng tôi có mặt ở Nhật, và năm 1973 thì vô chùa Nhật ở. Nhiệm vụ của tôi là lau chùa mỗi ngày 2 lần. Chùa Nhật thì đa phần là làm bằng gỗ chung quanh, ở giữa thì ta lót tatami tức loại chiếu. Và chiếu này thì làm bằng lát. Ai sinh ở Hà Nội thì năm 1945 thì biết được là cái nặng đó. Sở dĩ có nặng đó là bởi vì là dịch chiếm Đông Dương và chiếm Việt Nam chúng ta thì họ không có cho trồng lúa mà chỉ cho trồng đai. Cái đai này để dịch nên những cái chiếu của Việt Nam mình thì nó rất là mỏng, chiếu của Nhật thì nó dày, chiều dài khoảng 2 thước và chiều ngang khoảng 8 tấc. Bởi vì người Nhật thì họ kỳ số 4 như là kỳ số 9, số 4 người ta đọc tiếng Nhật là Chi Ni San Si Go Roku Si Hachi Kyu Yu, tức là cái số 4 người ta số trùng âm cái chữ tử cho nên họ không có xài. Và số 9 là nó trùng âm cái chữ khổ cho nên họ không có xài, cho nên họ không bao giờ chụp hình 4 người á. Ở Việt Nam mình thì sao? 4 người ham lắm, nên là sống vô chỗ chết. Trong lúc đó Việt Nam mình đề cử 3 người, nhưng 3 thực sự rất là tốt. Số 9 á, là người Việt Nam và người Trung Quốc rất là thích, tại vì nó trùng với âm chữ chịu. Nó chữ cửu là đọc là chịu tiếng phổ thông, vậy cho nên người ta thích cái âm số 9. Trong lúc đó thì người Nhật nhà thương trường học ghế trên phi cơ không bao giờ có hàng số 4 với hàng số 9. Còn người Âu Châu thì số mấy? Số 13 thứ 6 đó nên mấy? Nên 19 là thứ 6 thì không sao hết. Tại vì cái người thứ 13 là thuộc trong tông đồ của Đức Chúa đó, bị nạn, bị nạn cái người ngày thứ 6 số 13 thì Âu Châu ta kể kỹ. Thì khi đến Nhật thì tôi ở trong chùa, bổn phận tôi là mỗi ngày phải lau cái chùa thật là sạch, mỗi ngày là 2 lần, sáng cũng lau, chiều cũng lau. Thì tôi hỏi thầy trụ trì trên thế ô thế là ma đà kia là đẹp kia là đồng đô sĩ mà nên chỉ lý cái sự gì mà cả thưa thầy, cái chùa nó sạch nhưng mà tại sao mà mỗi ngày phải lau 2 lần? Thì ông thầy ông nói là siêu ngô sang tự nhiên đâu vậy. Otherao mình hay chơi được cái này từ Kukuro mình hay chơi là được cái này vậy, tức là cái người mà tu hành á mà lao cái chùa ông sạch thì sao ông lao cái tâm của ông sạch? Vậy thấy khủng khiếp, người Nhật nó là sạch nhất thế giới, không có nơi nào bằng đấy, nó sạch. Còn người Việt Nam mình thì tôi để ý mà khi còn trong nước là bắt nhà xong làm sạch để rác ngay chỗ góc, chắc để dành. Đó là cái kiểu người Việt Nam. Nhưng may bây giờ thì có máy hút bụi thì không có phải để chỗ góc. Nhưng mà các người Việt Nam mình cũng lau, cũng dọn, nhưng mà khi nào dơ thì mới lau. Người Việt cũng có, mỗi ngày phải 2 lần đầu sạch hay là không sạch mới phục vụ lau. Cho nên thứ nhất là sạch sẽ, và thứ hai là rất là đúng giờ. One way be on time, lúc nào cũng đúng giờ. Còn người Việt Nam thì sao? Lúc nào cũng trễ giờ. Ngay cả người Việt Nam bên Mỹ rất là thông minh, rất là giỏi, bác học, kỹ sư, tiến sĩ là vậy chứ. Bên Mỹ con cao tục ngữ là không ăn đậu thì không phải mễ, mà không đi trễ thì không phải Việt Nam. Sao Việt Nam mình giỏi quá, giỏi đi trễ. Đám cưới thì nó 7 giờ, 5 giờ mời tới mà. Hỏi xong mời 6 giờ, nó dạ chứ mời trễ hoặc tới trễ nữa, tôi nghĩ là hôm nay mình nên bắt đầu đúng giờ. Chùa Nguyễn Giáp thì Minh Đức, tôi làm Phật sự Minh Đức từ năm 77 đến bây giờ 35 năm, chưa bao giờ trễ 5 phút. Bất cứ là lễ gì mà quý vị qua thấy lễ mấy ngàn người cũng bắt đầu đúng giờ, lễ mấy chục người cũng bắt đầu đúng giờ. Nó có một điều rất là lạ, người Việt Nam mình á, thì hạn với một quốc thì đúng giờ, mà hạn Việt Nam thì sai giờ. Mình hạn với Tây, với Nhật, với ai đó là 10 giờ là mình đến trước 10 giờ, đúng không? Tại sao hạn với người mình là 10 giờ mình tới 10 giờ, mà người 15 mới tới là sao?
Người ngoại quốc khác là lúc nào họ cũng đúng giờ nhất, còn người Việt Nam thì lúc nào cũng trễ,
đó, cho nên cái đó là cái mà dở nhất của người mình, thì mình không có tự tôn trọng á. Cho nên bây giờ cố gắng đúng giờ, cái đó rất là quan trọng. Tại vì ví dụ như một ngôi chùa mình biết là ăn cơm là 12 giờ, buổi trưa chiều là 6 giờ rưỡi, sáng là 8 giờ. Thì chùa này còn nhỏ, nhưng ngôi chùa phải hơn 300 người, có 3.000 người, mình đâu có thể ăn lúc 12 giờ 15 được. Mình cũng không thể ăn lúc 12 giờ kém 15 được, tại vì sửa soạn cái trình từng ái người đâu có đơn giản. Và giờ làm việc đó, cái này rất là quan trọng. Người Nhật không bao giờ trễ 3 phút, không bao giờ. Tôi ở Nhật 5 năm rưỡi thì chưa bao giờ thấy người Nhật nào trễ, chưa bao giờ thấy người Nhật nào trễ. Việt Nam mình đi trễ cái đây tới cười cười thôi chứ cũng không xin lỗi nữa. Nó cũng lạ, cũng có dân tộc cũng rất là đặc biệt. Cái điều thứ ba đó, cái thành tiếng của người Nhật thì so thế giới này không có ai bằng. Sau cái trận tsunami của Nhật Bản năm 2012 vừa rồi đó, bây giờ biết ngày mai tháng mấy không? Ai nhớ đó nghe thôi. Tsunami chết 15.000 người, không phải của mình không nhớ. Hả? Ngày 11 tháng 3 năm 2012, tức là giờ cây một năm rồi, có 15.000 người chết trong vòng 15 phút thôi. Mà nước nó dâng là 16 thước từ biển. Mà trong tương lai, theo kinh Phật nói luận A-di-đà về việc thành lập thế giới đó, thì nước không phải dâng 16 thước mà dâng đầy hết cổ dục này. Tức là gồm có trời, người A-tu-la, địa ngục là quỷ súc sanh, năm thiên bộ châu, bắc ô lô châu, năm thứ thần châu, thiên vương hóa châu, tứ thiên vương, nhà ma, đạo xuất, đau lợi, hóa lạc, tha hóa được đại thiên, dân đại nước. Nó trong tương lai nước nó sẽ dân đại như vậy, thì Phần Lan cũng tiêu hết, không còn, thế giới này không có còn. Chỉ còn được những người nào biết tu hơn, người nào ăn thịt nhiều là chuyện trước. Đó vậy đó, người nào ăn đồ hổ thì nó nổi. Cho nên thế thì họ nhớ điều này. Nhưng bao giờ nó xảy ra chuyện này thì trong kinh Nam truyền cũng như là kinh Bắc truyền nó rất là rõ. Khi nào con người mà còn 5 tháng tuổi là đã biết dựng vợ gả chồng, và tuổi thọ của con người là 10 tuổi. Mà trong tương lai đó đồ ăn không còn gạo cơm nếp như bây giờ, nó chỉ cần hạt cỏ thôi, và mặt là mặt lá cây chứ không có gì để mặc. Bây giờ quý vị thấy xe hơi, tàu thủy, bất cứ cái gì cũng dùng xăng, dùng năng lượng của mặt trời, rồi trong tương lai là không còn cái gì để mà dùng nữa. Thế hệ của mình và nó là một thế hệ tương đối cũng còn rất là hạnh phúc, bởi vì mình có rất là nhiều cái đồ để ăn, để uống, để mặc. Còn thế hệ sau là không có gì để xài. Ăn sáng mặt trời cũng không còn nữa. Như bây giờ bên Trung Quốc là ô nhiễm khủng khiếp, năng lượng rồi thải ra bắt những cái chất oxy carbonic rất là độc hại. Bây giờ cho nên người ta đánh mất một cái niềm tin của những cái khác. Thế giới trong tương lai nó sẽ là một cái thế giới mà khủng khiếp như vậy. Cho nên bây giờ chúng ta còn được nhiều cái hạnh phúc để tu, để học, để nghiên cứu, để mà tôi định bản thân của mình phải nói là mình còn được rất là nhiều cái nhân duyên. Thì cái trận tsunami xảy ra thì bị chết 15.000 người, mà họ tìm được 8.000 cái sắt mà để tìm. Thì trong lúc đó thì có 3.000 người còn có thân nhân hoặc có thể nhận lại cái sắt. Thì mở ra nó có những cái sắt trong đó có cả triệu đô la. Nhưng mà trong hiện tại nó có 8 còn 5.000 cái xác đó là không ra nhận. Quý vị thấy là người ta chết thế là ta nhận, không ai nhận, nghĩa là không còn thân nhân nữa, không có mất. Cho nên cái trong từ điển lúc nhận đó, không có cái chữ gọi là hôi của. Hôi của dịch sao tôi cũng biết, dịch tiếng Nhật, tôi dịch sách tiếng Nhật với tiếng Việt nhiều lắm. Dịch cũng mười mấy bộ từ tiếng Nhật sang tiếng Việt, và cũng có dịch từ tiếng Việt sang tiếng Nhật. Tiền cổ Việt Nam cũng Nguyễn Đông Chi, ông là người miền Bắc, nhà trước năm 1975 tôi đã dịch từ tiếng Việt sang tiếng Nhật. Thì Việt Nam mình cũng có nhiều cái câu chuyện hay, ví dụ như là sự tích cây quý vụ hoặc là sự tích cây nông ngày Tết. Thì hồi đó tôi ở bên Tokyo thì tôi dịch từ tiếng Việt sang tiếng Nhật, thì nhiều người Nhật cũng rất là thích cái văn hóa Việt Nam này. Thì tôi nói với Việt Nam để thấy một cái sự tin tưởng, người Nhật họ không sợ bị đánh cắp, mất ở đâu thì mất, nhưng mà không bao giờ mà người ta lấy nhầm của người khác. Một cái xã hội mà Âu Mỹ đây đó cũng như vậy. Quý vị thấy là bên này cái ông thủ tướng là bà vua mà ký tên đã có đóng dấu rồi, còn Việt Nam mình dấu đỏ quá trời, càng nhiều dấu chừng nào là càng không tin tưởng chừng đó. Bên này họ đâu đóng dấu, ký tên đủ rồi. Cho nên mình thấy sống trong cái xã hội bị nghi kỵ lẫn nhau, bị không có sự tin tưởng với nhau, và nó là cần phải học hỏi nhiều hơn nữa. Mà phải học Nhật là cái mà gần gũi nhất. Ba điểm đó, thứ nhất là đúng giờ, thứ hai là sạch sẽ, thứ ba là tin tưởng với nhau. Nếu ba điểm này mà mình xây dựng quê hương đất nước mình được đó, thì mình sẽ trở thành một cái nước mà giàu có nhất về tâm linh cũng như là vật chất. Mình giàu hơn người Nhật nữa. Như mình ảnh hưởng bởi cái văn hóa của Trung Hoa, mà người Nhật họ làm nên cường quốc. Mặc dù sau đại nhiệm thế chiến là 1945 họ thua Mỹ, nước Đức cũng thua Mỹ, nhưng mà bây giờ họ ngồi ngang hàng với Mỹ. Còn mình đó thì cứ lạc đẹp đi sau người ta hoài, mà phải phân tích ra lý do tại sao nó như vậy. Thì ba điểm này là ba điểm chính rồi, không có cái gì khác hơn đó. Bây giờ mình nghiên cứu cho thật là kỹ. Người Việt Nam mà rất là thông minh đó, quý vị thấy đi tị nạn ra là làm vua, cả là tổng thống cả năm Hàn. Năm Hàn có ông vua mà họ Lý đó, ai biết mà nói tôi nghe đó. Đi gì, nếu còn gì không liên hệ gì với đại Hàn, Lý Tiểu Long, Lý gì? Lý Thừa Vãn. Lý Thừa Vãn là tổng thống của năm Hàn, là người xuất thân từ dòng họ Lý của Việt Nam chúng ta. Năm 1222 khi mà ông Trần Thủ Độ ép là Lý Chiêu Hoàng có lấy Trần Cảnh, Lý Chiêu Hoàng không có con cho nên nó lấy chị dâu của mình đó là Trần Liễu đã có thai. Vì vậy cho nên ông sau này ông Trần Thái Tông ông thấy như vậy cho nên ông mới bỏ cái ngôi vua và ông vào trong cái tử đứng đi tu. Vậy cho nên thứ nhất là ông Trần Thủ Độ ông giáng cái bà hoàng hậu là mẹ của Lý Chiêu Hoàng, tức là bà đó là Trần Thị Dung, làm vợ của vua Lý Huệ Tông. Mặc dù Lý Huệ Tông đang tu ở trong chùa Chân Giáo, tức là thiền sư Huyền Quang, nhưng mà ông vẫn nói là nếu mà nhổ cỏ thì phải nhổ cho tận gốc. Vì vậy cho nên tất cả những người mà họ Nguyễn mà của bác Vĩnh Tiên là đó là họ Lý hết. Cái gì không phải là từ Nguyễn Hoàng, Nguyễn Kim là tổ đâu. Tổ là từ người Bắc, là từ họ Lý, mà muốn sống sót mà phải đổi ra họ Nguyễn hết. Cho nên từ ông Nguyễn Kim trở lên vẫn còn nữa, chứ kêu phải là chấm dứt ông Nguyễn Kim. Tức là trước đó nữa, thế kỷ thứ 13 là họ Lý bắt buộc phải đổi ra họ Nguyễn hết. Giết hết, Trần Thủ Độ giết hết những người họ Lý. Trong đó có một hoàng tử gọi là Lý Long Tường, thì ông ta là thống lĩnh của hải quân, và cho nên ông cướp một số thuyền và chạy qua đến Cao Ly. Vì vậy cho nên ông ta sau là được triều đình nhà Kim ở bên Hàn Quốc, tức là Triều Tiên bây giờ, phong cho gọi là Nam Hoa tướng quân. Mà cái dòng đó từ năm 1222 cho tới năm bây giờ là họ vẫn còn sinh sống và giữ cái gia phả của triều đại nhà Lý với Trung Quốc. thờ không có định diện thì thờ đó là Nam Bắc, Việt Nam mình chia đôi. Cho nên cũng có một số người họ đi về được miền Nam, họ mang cái gia phả của họ lấy về, nhưng mà bây giờ sau khi mà nước nhà đã thống nhất hai miền Nam Bắc thì họ đã trở về ở Thái Bình, tìm ra những cái cung điện cũ của nhà Lý, ngày xưa là đóng ở Thăng Long, cho nên kinh đô Hà Nội bây giờ là kinh đô Thăng Long cũ, tức là năm 2010 có chiếu dời đô từ Hoa Lư về, và tại Hà Nội là từ năm 2010 cho đến năm 400, kinh đô của các triều mình là đóng ở đó. Thì cái ý là tôi muốn nhắc nhở đó là người Việt mình rất là giỏi, giỏi lắm, khắp nơi đều giỏi, nhưng mình thua người ta là chỉ có ba điểm đó, nếu chúng ta mà để ý. Rồi thì Đại Hàn, Đài Loan cũng tổng thống cũng là người dòng họ nhà Lý của mình đó. Rồi Lý Quang Diệu thì có người nói là sinh ở Biên Hòa, nhưng ông ta thì làm thủ tướng của Singapore. Rồi thì bây giờ gần đây nhất là phó thủ tướng của nước Đức là người gì? Người gốc Việt, mà một cô nhi sinh ở tại Sóc Trăng. Rồi ở Mỹ, nhiều người giỏi lắm, rất là giỏi. Rồi thì ở Úc, mấy năm trước đó, là những người mà con em quý vị mà đậu trung học high school đó, mà 90 điểm là nhất rồi. Nhưng mà bây giờ thì người ta lấy những người mà 99 điểm mới là nhất, 99,1, 99,2 cho tới 99,9, giỏi lắm, rất là giỏi. Mới đây bên Đức có một em đó, cái đầu nó mới 7 tuổi mà nó tính còn nhanh hơn computer đó, nó giỏi như vậy đó. Thế mà người Việt mình rất là giỏi. Mà tôi nghe ở Phần Lan cũng kêu cái gì khởi sắc, Phần Lan có ai đặc biệt không? Chưa nữa. Biết đâu đang qua mà có người lên làm đứa hoàng đó. Thực sự ra thì đó, nếu mà nhìn chung á thì người Việt mình giỏi lắm, trong nước cũng có rất là nhiều người giỏi, nhưng bây giờ nếu muốn tiến bộ đó là cần ba điểm nữa thôi. Cần ba điểm. Thứ nhất là sạch sẽ, thứ hai là đúng giờ, và thứ ba là nó tạo sự tin tưởng với nhau, từ người lớn tới người nhỏ, người này người kia. Thế thì cái đề tài mà tôi giảng cho quý vị là những bản căn, bản kinh căn bản của tịnh độ. Thì bây giờ thì tôi đi vào cái phần chi tiết một chút, tại vì những nơi khác thì tôi đã giảng rồi. Tôi muốn tiếp tục một cái tịnh độ Việt Nam, là vì sau khi đã này là bản này chỉ từ tiếng Đức sang tiếng Việt. Nó là tiếng Đức là Quenentes de Satanis Namida Buddhismus. Cái này có một học giả người Đức tên là Christian Steiner. Thế thì mình người Đông Phương tin theo tịnh độ đó chuyện bình thường, nhưng mà người Tây Phương ta tin tin theo tịnh độ đó là đặc biệt. Rồi một cục quyển này tới thành những tạng dịch từ tiếng Anh sang, tức là Peaceful Death and New Fruity Birth, tức là chết ăn lạc tái sinh quan hỷ. Này là đặc biệt là cái tư tưởng ba đô, tức là trung âm thanh và cái phô qua, tức là chuyển di tâm thức. Khi một người mà sắp mắc thì cái vấn đề của cái tâm thức nó di chuyển như thế nào theo cái tư tưởng của tịnh độ của phái Niêm Ma, tức là phái của mật. Thì tịnh độ tâm Nhật Bản này là tư dựng từ tiếng Nhật sang tiếng Việt. Thì đây cũng là một cái tư tưởng rất là đặc biệt của ngài Shinran Shonin, tức là Thăng Long Thánh Nhân của tịnh độ trung tâm của Nhật Bản thế kỷ thứ 13, tức là niệm Phật không cần phải than lực, niệm Phật là tự lực. Nhưng mà một Ichimai Kisubun, tức là một tờ khởi tạo thảo văn của ngài Thăng Long, trong này tôi cũng có dịch và tôi cũng đã giảng vừa rồi ở trên Na Uy, thì cái tư tưởng rất là đặc biệt. Thì từ bốn cái tư tưởng này, tư tưởng Trung Hoa thì chúng ta đã nằm lòng rằng là tiến hành nguyện lực của ngài Quan Đại Sư. Thì tôi soạn ra một cái quyển gọi là tư tưởng tịnh độ tâm, nay thì ấn tống khoảng 5.000 cuốn. Bữa quý vị nào có dịp mà về bên Đức thì sẽ mang lên đây để tặng cái pháp cho quý vị. Tôi đi máy bay thì nặng quá thì không có mang được. Trong này đó thì tôi tóm được lại tư tưởng của ngài Nagayona, tức là ngài Long Thọ, tư tưởng của ngài Vasubandhu, tức là ngài Thế Thăng, rồi thì truyền qua Trung Hoa, tức là người Trung Quốc thì là lấy ngày Bội Viễn làm sơ tổ của Tịnh Độ Tông, nhưng mà người Nhật họ không lấy ngày Bội Viễn, lấy ngày Đồng Loan, ngày Đạo Trước và ngày Thiện Đạo. Là ba vị tổ của Trung Quốc về Tịnh Độ Tông, rồi mới truyền qua ở Nhật, tức là ngày Nguyên Tín, ngày Nguyên Không và ngày Pháp, ngày Pháp Nhiên và ngày Nguyên Không, tức là ngày Thanh Đô. Cái Việt Nam mình tu theo Tịnh Độ như hỏi thì không biết, dám chắc nhà tôi hỏi mấy vị cũng không biết, nếu có biết cũng biết, biết Trung Quốc chứ không biết gì ở Việt Nam. Khi mà tôi nghiên cứu như vậy đó, thì này sách này là đang dịch ra tiếng Đức và tiếng Anh, thì để cho những người Tây phương ta cũng hiểu thế nào là Tịnh Độ, mà theo cái quan điểm mà những cái tư tưởng của những nhà học giả, cái này những cái tư tưởng mà mình tu theo pháp môn Tịnh Độ Việt Nam mình tu cái gì. Thì khi mà nghiên cứu như vậy thì tôi thu thập được một số tài liệu là khi thấy người Nhật họ lập là ngày Đàm Loan mà không có lập ngày Huệ Viễn, thì trong đầu tôi có một cái dấu hỏi tại sao nó lại như vậy. Thì những học giả của Âu Mỹ thì sẽ chứng minh là tại vì ngày Huệ Viễn không trực tiếp theo cái tinh thần của ngài Thế Tôn về Tịnh Độ, cho nên họ không có lập ngày Huệ Viễn. Ngày Thế Tôn chủ trương Tịnh Độ là gì? Ngày Thế Tôn chủ trương Tịnh Độ qua cái tinh thần của ngài Nagayuna, tức ngài Văn Thọ, tức là thứ nhất là lễ bái chư Phật, thứ hai tức là tán thán chư Phật, thứ ba tức là niệm Phật và quán tưởng, thứ tư là hồi hướng tất cả những phước báo này để trang nghiêm của Thế Tôn Tịnh Độ. Rõ ràng là trong này còn không có tiếng nguyện hẳn. Thì sau này trong quyển này tôi cũng tìm thử tiếng nguyện hẳn đó là cái gì và của ai, tưởng là của Việt Nam không phải, nó cũng là của Trung Quốc thôi. Thế thì lễ Phật là một cái công hạnh rất là lớn chúng ta lại. Ở đây ai lại Phật mỗi ngày trong đại được bao nhiêu đại không? Một tỉnh này lại được bao nhiêu lại? Trăm lại một lần. Lại được bao lâu rồi? Mới tháng mấy thôi. Thì cũng là giỏi.
Nhưng mà lại các bạn cũng hối mấy chục lại.
Mấy chục lại thôi. Thôi cho hai vị đàn đầm nó tay lớn. Kinh nói lễ Phật giả cảm Phật chi đức, niệm Phật giả cảm Phật chi ăn mà kháng, kinh giả minh Phật chi lý, tội thiền giả đăng Phật chi địa. Mình lễ Phật cái đầu với cái mặt tiếp với cái chân của Đức Phật đó, thì gọi là đầu diện tiếp xúc với Phật lễ. Người Trung Hoa lễ khác, người Việt lễ khác, người Việt lễ khác, người Tây Tạng lễ khác. Nhưng mà lễ nó sao mình cũng thể đầu địa, tức là cái trán của mình, hai cụ chỏ bàn tay, hai cái đầu gối thì quan sát xuống đất. Lễ lễ Phật giả cảm Phật chi đức, niệm Phật giả cảm Phật chi ân. Chúng ta niệm Phật bởi vì chúng ta cảm thấy cái âm của Phật mà chúng ta niệm. Kháng kinh giả minh Phật chi lý, chúng ta đọc kinh là niệm để hiểu cái lý của Phật. Tọa thiền giả đăng Phật chi địa là chúng ta ngồi thiền là để đi vào cảnh giới giải thoát. Nhiều người nói tới thầy có đi chùa hoài, tụng kinh giả nó hiểu gì? Tụng kinh không phải để hiểu, mà tụng kinh để gì? Bây giờ quý vị đọc từ quy y Phật, từ quy y pháp tôi nghe thôi. Đọc tiếp từ quy y pháp làm sao?
Từ quy y pháp
làm sao? Quý vị đọc câu này cho nghĩ cho kỹ đó, thì nó sẽ ra cái lý. Từ quy y pháp là con xin mang cái thân mạng của con về đương tựa của cái giáo pháp của Đức Phật, đương nguyện chúng sanh lịch xin nguyện cho tất cả chúng sanh thâm nhập kinh tạng. Nghĩa là sao? Thâm có nghĩa là thấm, thấm vào cái kinh tạng này, chứ không phải để hiểu kinh tạng. Thế nào gọi là thấm? Người ta nói chụp cái cậu thấm tương trao. Thấm tương trao là sao? Bây giờ mình gửi nhau mình có mùi trao đó, người ta ở chùa nhiều hơn. Thì đi tu á, việc tu học không phải là để hiểu mà là để thẩm thấu là kinh Phật. Thì nó qua cái sự hành trì, giống như sáng nay quý vị nghe thầy tụng lên nghiêm đó, Cái gì theo, theo kịp không? Có nhiều người mới qua hôm vô thầy Tịnh Phước đây, có nhiều người nói thầy tập chậm chậm chút, tụng nhanh nhanh quá chúng con không theo kịp, có chứ cô tụng được bao lâu rồi. Nó con mới bắt đầu lần đầu tiên. Lần đầu tiên thì cô dò cũng không kịp, nó đứng nó tụng. Dò chữ nó cứ chạy luôn tôi. À, nhưng mà cũng không phải là khó, nó như mấy em tụng đại bi mà nó đã hiểu đại bi là gì đó, nhờ cứ việc tụng. Cũng như ăn cơm ấy, từ nhỏ mình sinh ra mẹ cho uống sữa là cho ăn cháo đồ mềm rồi bắt đầu đất cơm gạo đất mì. Có khi nào quý vị ngồi vô bằng cơm nó hỏi cơm là gì không? Đó vậy đó, mà cái ăn biết từ nhỏ gì không biết mình tính bao nhiêu bao gạo hả? Nếu một ngày mình ăn hai lon gạo thì ai tính mình thầy đến 10 tuổi ăn được mấy bao? Nhiều lắm. Nhưng mà chính cơm, mì, gạo, sữa đó nó nuôi mình thành cái thân người. Thì tụng kinh, niệm Phật, lễ bái, ngồi thiền, sám hối, nó cũng sẽ nuôi cái vị mạnh của mình như vậy. Tuy rằng mình không có thấy được cái ăn mà mình đâu thấy, nhưng nó vẫn nuôi lớn cơ thể mình. Thì bây giờ mình học cái lời Phật đó, mình cũng chưa có cảm nhận được gì hết, nhưng mà nó sẽ nuôi bổ béo cái tâm linh của mình, cái trí huệ của mình là qua cái sự lễ Phật. Người Tây Tạng á, ta phát nguyện lễ là mỗi một hồng danh thì là 100 ngàn lạng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 100 ngàn lạng. Nếu một ngày quý vị lại 3 ngàn lạng đó thì bao lâu mới xong 100 ngàn? Cứ tính đi, đó là chưa kể tính ngày mà đau đầu xuống buổi làm biết đi làm. Nếu mỗi ngày mà tôi mà lại được 3 ngàn lạng, tiếng đồng hồ thì chúng ta lại được 300 lạng, tiếng đồng hồ thì lại 300 lạng, lại 10 tiếng liên tục thì phải là 3 ngàn lạng. Thì tôi cũng có thầy đệ tử sư đệ thầy bảo thầy đệ tử ở bên Bồ Đề Đạo Tràng, cái gì nào đi Ấn Độ nè, cô này có đi có ghé đó, thầy là mỗi ngày lại 3 ngàn lạng, mỗi ngày lại 3 ngàn lạng. Thì bây giờ thì đang chịu lại rồi. Thì bản thân tôi thì cũng giống như quý vị về thôi, tôi từ nhỏ nhưng mà đến năm 1984 khi mà dù bị giáo của bây giờ nhờ qua một cái hãng là chính phủ Đức họ tài trợ vấn đề kinh phí đó, thì chúng tôi nghĩ rằng thấy mấy vị lớn tuổi mà đi chùa đó cũng lại Phật lại cũng lại không nổi. Từ phát nguyện bây giờ mình còn trẻ thì nay phát tâm lễ Phật từ năm 1984 đến giờ là coi như là gần đúng 30 năm. 30 năm này trong mùa cứ biết hạ mỗi năm 3 tháng rồi làm từ làm 7 này từ luôn luôn là lại Phật. Và lại cái gì, thứ nhất là lại ngũ bích danh là 500 danh hiệu của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, sau đó thì lại tam thiên Phật danh, tức là quá khứ tam thiên kiết thiên Phật Thế Tôn, hiện tại hiện kiết thiên Phật Thế Tôn, vị lai trình tôn ký thiên Phật Thế Tôn, tức là quá khứ 1000 đại, hiện tại 1000 đại, vị lai 1000 đại cho 3000 vị Phật. Sau khi phát tâm mà lại 3000 vị Phật như vậy, tôi phát tâm lại tinh vạn Phật, nó là vạn Phật trong tên nguyên tắc là 11.000 mấy trăm đại. Sau khi phát tâm lại vạn Phật thì tôi phát tâm lại kinh Pháp Hoa mỗi chữ mỗi đại, vì biết là mỗi chữ mỗi lại lại nó phải 5 năm mới xong việc đó. Dạ, mỗi chữ mỗi lại. Sau khi phát tâm lại kinh Pháp Hoa xong mỗi chữ mỗi lại, tôi phát tâm lại kinh Đại Bát Niết Bàn cũng mỗi chữ mỗi lại. Đạo Pháp Niết Bàn mỗi quyển hơn 750 trang, chữ nhỏ tí tí tí. Bây giờ thì cũng gần xong quyển 2 thì chắc cũng còn 4 năm, 5 năm nữa là xong đấy. Xong là nhập Niết Bàn luôn. Quý vị thấy, từ bây giờ là 65 tuổi rồi, thì tu 50 năm, 50 đến 50. Thì từ nghĩ nếu là từ sống tới 70 tuổi thì tôi chỉ còn có 5 năm nữa mới quý vị thôi. Nếu mà tôi sống 75 tuổi thì còn 10 năm, nếu sống 80 thì 15 năm, nhanh lắm. Bây giờ tôi tính lui chứ tôi không tính tới nữa. Mấy vị trẻ còn tương lai đó tính tới chứ, già đâu đó có gì đâu tính tới. Cho nên trong 5 năm đó mình làm được cái gì, trong 10 năm đó mình làm được cái gì, trong 15 năm đó mình làm được cái gì nữa. Đó là chưa kể chuyện vô thường, nó đi máy bay đây mà nó đề nó nổ nó rồi tiêu tù thế. Cho nên mình tưởng mình mới hiểu cái vô thường như vậy. Vậy thì bây giờ mình mới tu theo cái hạnh vô thường quán thì tổ cái tình độ Việt Nam thì tôi phát hiện ra là ngài Đồng Hoàng, ngài cũng là người Trung Quốc mà đến Việt Nam mình tu ở núi Tiên Du bên miền Bắc thì tu theo thập lục quán vào năm 455 và ngài ở Việt Nam chúng ta cho đến 455 thì ngài từ thi. Đấy thì tịnh độ tông nó có mặt ở Việt Nam trước cả Thiền tông. Thiền tông là ngài Thiền Đi Đông Chê đấy thì vào năm 527 tức là thế kỷ thứ 6 đời tổ Tăng Sáng thứ ba bên Trung Hoa. Bên Trung Hoa là ngài Bồ Đề Đạt Ma, ngài Huệ Khả, ngài Tăng Sáng, ngài Đạo Tiến, ngài Hoằng Nhẫn và tới lục tổ Hoài Năng. Thì cái thiền ấy thực hiện rất là rõ ràng trình tịnh độ đó thì nó không có cái đó là, nhưng mà ngài Đồng Hoàng á tu theo cái phái gọi là một trong ba kinh quan trọng của tịnh độ tông. Một trong ba kinh quan trọng của tịnh độ tông là đó là kinh Quán Vô Lượng Thọ. Thì tổ của Việt Nam là tu theo Quán Vô Lượng Thọ thì quán cái gì? Bây giờ mới thấy mới nghe là lễ bái, thứ hai đó là tám tháng. Sáng nay quý vị nghe thầy bảo sướng danh hiệu của các vị Phật, các vị Bồ Tát, các vị đại đệ tử của Đức Phật. Thì đó cũng là cái hình thức mà mình tám tháng ca ngợi, có những cái bài gọi là tám Phật. Mình khen ngợi tướng đẹp của chư Phật, công hạnh của chư Phật, trí tuệ của chư Phật, lòng từ bi của chư Phật, hạnh nguyện của chư Phật. Tất cả những cái đó là mình dâng hết cái tấm lòng của mình để ca ngợi những cái vị mà đã thành tựu những đạo quả, đó cũng là một cái công đức. Thì cái vị đại sư của tịnh độ này là nghĩa bằng tiếng Anh what is merit, tức là thế nào là công đức hay đó. Ví dụ là cũng giống như là những cái giọt nước mưa đó, từ đi hư không nó rơi xuống, ban đầu thì nó rất là nhỏ, từng giọt như vậy, nhưng mà nhiều giọt nước mưa như vậy thì nó sẽ tạo thành một cái ao. Rồi ao đó nó chứa càng nhiều thì nó trở thành là một cái hồ, trong hồ kia nó sẽ đầy và nó chảy chảy theo thành suối, thành sông, và cuối cùng là từ sông nó sẽ chảy ra biển cả. Thì trong biển cả mênh mông kia đó nước rất là nhiều thì không thể thiếu cái giọt nước ở quan đầu, rất là quan trọng. Thì ngài định nghĩa như vậy thì nó có liên hệ gì với cái sự tu học của mình? Người tu học mà không tôn tạo một cái phước đức ấy, thì sẽ không thành một cái công đức của trí tuệ cũng như niềm tin của mình. Bây giờ người tới chúng ta đi chùa, mang đến chùa một cành hoa, mang đến chùa một nén nhang, mang đến chùa một ít thức ăn, đến chùa đứng trước tam bảo đảnh lễ Phật, cúng dường một chút để tạo công đức cho mình, hoặc là xây chùa, hoặc là bức tượng, hoặc là đồ tô chu, hoặc là in sách in kinh, hoặc là bố thí, hoặc là hộ niệm, hoặc là xây cầu cống, đường xá, trường học, vân 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 vân. Tất cả những cái này là những cái giọt nước mưa rất là nhỏ để trở thành một cái vị Phật tương lai, trong đó không thể thiếu những cái phước đức mà mình tu tạo được. Cho nên người Phật tử tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền lễ bái cũng là cái việc mà tu tạo phước đức. Những người Phật tử mà họ ta năm giới không biết, quy tâm bảo không biết, làm lành không biết, thập thiện không biết, thì cái sự tích tụ của mình nó chưa có xứng đáng mình trở thành là một cái vị Phật mà có đầy đủ phước đức và trí tuệ. Thì phước đức và trí tuệ thì tự do mình tạo, và Phật và Bồ Tát là những người mang cái hạnh nguyện của ngài để giúp mình chuyên dở mình qua bên đấy biển khổ của sinh tử luân hồi. Thế thì bây giờ tự lực mình phải có đó nữa. Người tu mà không có tu tạo cái phước đức gì hết thì không được. Ở trong này quý vị ai biết bơi thì giơ tay nữa. Con bơi được mấy đứa? 2.000 thước. Rồi sau 2.000 thước là làm gì? Đó, câu hỏi nằm chỗ này đó, tha lực nó nằm chỗ này. Nếu sau 2.000 thước á mà mình có một tấm ván hay có chiếc thuyền á, mình nương vào nó thì nó sao? Khỏe mà nó nổi. Còn nếu không thì mệt. chư Phật và Bồ Tát sẽ hiện hữu trong khoảnh khắc này. Bây giờ một hạt cát rất là nhỏ mình bỏ vô trong cái ly nước thì cát chìm mà nổi chìm. Nhưng bây giờ đó, một tảng đá rất là lớn mình để lên chiếc thuyền, nó chở đi thì thuyền nó chìm mà nổi. Thì cái tha lực của Đức Phật A Di Đà đó là chiếc thuyền, là chiếc phao giúp mình trong những cái lúc mà tuyệt vọng không còn ở nơi nào để mình báo nào. Nhưng mà Ngài chở qua Tây Phương để đó, hạt cát vẫn là hạt cát, hòn đá vẫn là hòn đá. Ngài không làm hòn đá trở thành hòn cát cho mình được. À, cho nên cái năng lực của chư Phật, cái đức gọi là ua sung lý khép nhiều đốt nét, tức là bổ nguyện lực. Thế nào là bổ nguyện lực? Đó là do cái lời thệ nguyện của Đức Phật ở Diễn Đàn chuyên chở những chúng sanh từ cõi này cho đến cõi khác. À, nhưng về đó thì mình bị sanh vào một cái nơi gọi là thai trung nguyên địa, là ham còn gọi là nghi thần. Những người nào bị sanh về thai trung nguyên địa là nghi thần, những người phạm tội muốn nghịch, ví dụ như giết cha giết mẹ giết a la hán, làm thành Phật ra máu phá vào lục căn, và những cái gọi là nhất thiện đề được gọi là bất tín, những người không tin Phật, không tin pháp, không tin tăng, không tin tội phước nhân quả, những người này được sinh về hay là bị sinh về đó. Nhưng sanh về đó 500 tiểu kiếp thì vẫn còn ở trong thai cung biên địa, tức là trong hoa sen, không thấy được ánh sáng của Phật, không nghe được pháp, không. Nhưng mà phải có hai điều kiện rất là quan trọng. Điều thứ nhất tức là phải có tâm tà quý, tức là phải có cái tâm xấu hổ. Xấu hổ thế nào? Mình đã phạm vào tội giết cha giết mẹ giết a la hán đó là tăng. Và điều thứ hai rất là quan trọng đó là cần những thiền hữu tri thức, đó là những người bạn của mình, người vợ của mình, người chồng của mình. À, thế bây giờ một người sắp lâm chung, quý vị mang áo đi tới hội điện thì câu hỏi tôi đặt ra là vậy thì cái người đó có siêu không? Không siêu thì niệm làm gì? Đi vô ích vậy thôi nha. Không. Cái siêu đó không phải là tại mình làm với cái người đó siêu, mà cái siêu đó là bổ nguyện lực của Đức Phật A Di Đà làm cho cái người đó siêu. Tự lực thì đúng, nhưng đó tự lực mới đến 2000 là hỏng rồi. 2000 thước rồi, coi như là cho nên bây giờ mình có cần cái tha lực của chư Phật và Bồ Tát đưa mình đi tiếp. Nó là như vậy, Phật là một cái chiếc thuyền vậy đó, đón đưa bao kẻ qua sông mà nhớ quên mặc kệ cũng không chèo đò, người lái đò cứ việc đón đưa kẻ lên thuyền xuống thuyền, chuyện đó là chuyện của mình. Đón đưa là cái hành nguyện, cái bổ nguyện lực của vị Bồ Tát là vị Phật đi. Cho nên khi mình đi hội niệm nó rất là quan trọng. Ở trong sách này nó rất là rõ cái tư tưởng của Ni Ma, cái cổ mật. Khi mà mình đi hội niệm á, phải mang tất cả những cái tâm từ bi và cái lòng là vị tha đến đám người mà sắp lâm chung. Nếu người nào mà mang cái tâm chắc gẫm thì không nên tới trong 8 giờ phút sau cùng. Cho nên nhất là mấy bà mà xui giao với nhau, nhớ kỹ vô, giận hờn để cho khách không nên tới lúc này. Thì cái người sắp mất đó họ rất là sáng suốt, và mình phải mang cái tâm từ bi cũng như cái tâm mà chuyển hóa, chứ không thể mang cái tâm gọi là báo âm báo oán trong cái lúc một người mà cần tử nghiệp đã đấy, là nên đứng hai tay thành giường để niệm Phật thôi, không nên đứng như chân giường. Và nếu là một vị đại sư thì nên đứng trên đầu của người đã để mà tiếp dẫn. Chắc phần lớn ít người, cho nên người chết chứ cũng ít hết, chưa thấy ai trong bằng thần. Nó ngồi từ ông thân có thành báo nó ngày mốt lên làm tuần trăng thì ai thì cũng phải chết thôi. Ngày nào đó mình cũng phải lên một thần ngồi, mình sẽ chết ra đâu có chịu ai đó. Cho nên trong kinh Bát Dương nó là sanh thì hữu hạn mà tử thì bất kỳ. Sanh thì cha mẹ có thể biết ngày nào sanh ra được, nhưng mà chết đâu ai được, thì tốt thì chết đâu ai nói nhận mai ngày trùng con chết không được. Nói như vậy cho nên sự chết đó là một cái điều mà chắc chắn, mà mình có biết chết như thế nào mình có thể chọn nghiệp để mình đi đầu thai. Thế bây giờ nghiệp lực của mình nó giống như là một đống muối, nó rất là mạnh. Giờ nấm muối bây giờ mình bỏ vô một cái ly, mình hòa ra thì chắc chắn mình uống không được. Nhưng nếu mình bỏ vô trong thùng nước đó một lát mình hòa ra, được không? Uống được không? Được. Mình phải chia bớt nghiệp của mình. Anh đang cái gì có, phải cho bớt người ta, nó giữ hoài, cuối cùng chết cũng không ăn theo được. Nhất là những người mà thọ Bồ Tát giới rồi. Mình có cái tâm từ bi, mình lo cho người khác, cho đi không nhất thiết không cho tiền, cho sự hiểu biết, cho sự tu tập, cho cái điều tốt đẹp của mình, khuyên người ta nên thế này, anh nên thế nọ, để tạo sinh ra một cái phước đức. Phước đức đó là từ do cái sự thiền hữu tri thức. Thì trong hai kinh quan trọng, thứ nhất là kinh Đại Bát Niết Bàn, phẩm sư tự học, thứ hai là kinh Quán Vô Lượng Thọ, trong đó có cái đoạn nói là tất cả các pháp đều bất định, chân nhất chuyển đều bất định. Thế nào là tất cả các pháp đều bất định? Các pháp ngày hôm qua có thể là đã đúng, nhưng mà ngày mai nó có thể là sai. Vì vậy cho nên nó là các pháp nó không có nhất định. Bây giờ mình học ở dưới lớp 4, lớp 5, lớp 2, lớp nhất đó. Thì muốn có con số 1 thì nó cũng dễ. 1 nhân 1 là bằng mấy? Bằng 1. Rồi 2 trừ 1 bằng mấy? Bằng 1. Rồi 1 chia 1 bằng mấy? Rồi là tiểu học. Bây giờ mình lên trung học, mình rút căn á, căn của 1 bằng mấy? Con này nói là căn của 1 bằng mấy? Giỏi, cho hai người nó cầm pháo tay lớn. Tức là khi mình rút lên đạo hàm delta phải nó là cộng 1, delta 2 phải là trừ 1. Tại sao nó như vậy? Mà ở tiểu học mình không học được điều đó. Nên lên đại học nó là còn khác nữa. Muốn có con số 1 không nhất thiết phải là chỉ cộng từ nhân chia một đạo hàm delta phải, delta 2 phải rồi rút căn đủ thứ thứ hết. Thì cái con số 1 đó nó không nằm yên một chỗ. Đối với tiểu học nó là đúng, nhưng lên đại học nó là sai. Thì pháp Phật nó cũng vậy. Nó đúng chỗ này nhưng nó sai nó chỗ khác. Cho nên nhiều người nó ủa sao đọc kinh Phật thì chỗ này nó dài chỗ kia, nó một kia. Là tại vì cái trình độ của mình. Cho nên Đức Phật nó là do lý ra nó chia ra là ba hạng. Hạng là thượng căn thượng trí, hạng là trung căn trung trí và hạng là hạ căn hạ trí. Và thế nào gọi là thượng căn thượng trí? Thượng căn thượng trí là những người nghe qua và hiểu hiểu xong rồi chứng được đạo vậy. Ví dụ ngày sau được bắt này, mình lên nghe xong thì chứng được. Trung căn trung trí thì mình nghe xong rồi hiểu mà hiểu rõ không có chứng. Còn hạ căn hạ trí thì nghe xong rồi chả hiểu hiểu xong mà hiểu sai. Mình làm hạng nào? Mình đúng là hạng thứ ba. Thế bà đi chùa đừng hăng hái lắm, về chùa, về nhà hai với chồng con á. Ông biết không, tôi đi chùa tôi nghe mấy ông thầy giỡn hay lắm. Cái ông chồng nói cái gì hay ai, nó quay tôi rút từ đời xuống. Cho nên quý vị không có chinh phục người chồng mình được. Muốn chinh phục á, là chính mình, là cái người gọi là thân giáo, khổng giáo, là ý giáo. Ba cái này, mình phải thể hiện từ thân, mình đi chùa về nó phải đàng hoàng hơn, đoan chánh hơn, từ khẩu miệng mình phải nói lên những cái lời của Phật dạy, từ ý mình hướng dẫn cho gia đình mình có cái sự tu học đàng hoàng. Chứ nếu mà đi chùa về với nhỏ nó thưa má, sao hồi con thấy má chưa đi chùa có hiền quá, bây giờ quá má đi chùa về con thấy má dữ quá. Vậy thật, vậy thì đi chùa mình đâu có ích lợi gì đâu. Đó, cho nên mình phải có một cái sự thay đổi trong sự tu học. Không nhất thiết phải là mình thành ông này và kia. Rõ ràng bây giờ mình đi học thì mình thấy vậy. Thấy ba đứa nhỏ mà học thuộc đại quy mình chưa thuộc gì hết, chưa được. Vậy bắt đầu học nó mô hát ra đắp ra 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 mô hát ra 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 dễ quá. Mà sao nó làm được cũng được. Rồi ở đây ai ăn chơi trường thì ở đây thôi. Có ba người cho ba người, bốn người cầm pháo tay lớn. Tôi vẫn thường nói cái người mà ăn chay trường là cái người mà trực tiếp bảo vệ môi sinh. Cái người mà ăn tham ăn thịt nhiều là trực tiếp sát hại môi sinh. Từ ăn tham thịt nhiều quá cho nên người ta trồng một mẫu đậu nành á, ta sản xuất ra là cho 6 người ăn trong vòng 6 tháng. Cũng cái lượng để làm ra đậu nành đó, ta nuôi một con heo, một con lợn đó, thì sau 3 tháng thì người ta mổ thịt. Mà trong khi con lợn đó được nuôi đó thì nó thải ra rất là nhiều cái chất oxit carbonic, nước thải, đồ dơ, làm hư môi trường. Mà chỉ một người ăn gì có mấy, có 2 tháng, 3 tháng mà hết. Trong lúc đó một mẫu đậu nành là tới 6 người ăn, là tới 6 tháng. Mà ăn đậu nành thì không có bệnh, mà ăn thịt vô là bị hormone môn. Cho nên mấy người mà mập nhiều á, tại vì ta tiêm thuốc cho con bò hoặc con heo nó mau lớn á, cái vô chưa gì ta cho bổ thịt, cái bây giờ cái hormone nó chưa tiêu, cho nên là người nào mà mập không bình thường á là tiêu thụ cái hormone của con bò đó. Mình trở thành con bò, chỉ có không kêu ông ai nha, giống như con bò vì con bò con. Cho nên cái lòng thương đối với chúng sanh mình không thể không có được. Mà muốn như vậy, quý vị con cái như vậy, ví dụ người Trung Hoa, người Việt Nam, bà mẹ làm bánh chay, một bánh chay, mấy đứa nhỏ nó mắc con không ăn, con ăn nó có phước hay không? Nhưng mà đứa nhỏ nó có hiểu phước là gì đâu. Nhưng mà nếu là cha là mẹ dễ thích thì con ơi, những con vật nó cũng muốn sống, mình là người mình cũng muốn sống. Vậy thì không ai ăn thịt những con vật gì, tôi nghĩ là đứa nhỏ nó chấp nhận ngay à. Vì mẹ không hiểu đạo, không biết gì hết, không giảng cho con mình biết, không thuyết phục cho chồng mình hiểu, thì làm sao ta ăn chay với mình được? Ngón chay đâu có chết. Đó, quý vị thấy quý thầy ăn chay, thầy nào cũng to con mà không bệnh hoạn. Tôi mấy năm chưa đi nhà thương, nhưng giờ thì có đi nha sĩ thì bình thường, già rồi răng nó rụng rồi nó đi, nhưng mà không có bệnh gì lặt vặt hết. Quý vị thấy rất là tốt mà ăn chay. Bây giờ mấy thầy trong tiết cũng hay đo, thầy lớn hơn tôi 2 tuổi thôi, rồi đo máu, đo áp suất, áp suất còn đến cao thấp, máu thì thử máu thì tôi thì giữa 88 với 94 đường đó, rất là tốt. Nhưng mà áp suất thì nó hơi cao chút, nhiều lúc nó là 150, bên tay dưới thì 90-100. Mấy thầy đệ tử là sư phụ có bệnh gì dễ chữa luôn, đâu khó gì đâu, khó gì dễ chữa. Chỉ cần sư phụ đừng la từ con thì máu nó không cao. Nó hôm kia mới gặp thầy bảo nó thầy bữa nay thầy lên làm là trưởng ban la hát, làm trưởng ban tổ chức lễ phó tự học, nó còn chào thức tá kỳ 15 nó mới biết là nhọc lắm. Cả 1000 người tôi nghĩ kỳ này không tới, nhưng giữa 600 đến 800 là hơi tấm. Bao nhiêu người từ Úc qua, những người từ Mỹ qua, số Việt Nam qua, Âu Châu, bây giờ là quý vị đọc bản tin số 2, số 5 mà rất là nhiều người đã mua vé máy bay rồi. Cái này là tự nhiên Phần Lan nổi tiếng. Nhờ tổ chức khóa tu học Pháp Âu Châu kỳ này, thấy kỳ 16 bên Ý thì tại tổ chức cũng là 1000 người tham dự lần. Năm vừa rồi bên Anh thì cũng là 1000 người tham dự. Phần Lan thì nó hơi xa chút, cho nên chúng ta tính một số khiêm nhường là giữa 600 đến 800 người. Mà trong này thì đa phần là Bồ Tát. Bồ Tát thì phải ăn chay, hôm nay ăn chay. Tại vì những ngày 18, ngày 23, ngày rằm, ngày 1, ngày 14, ngày 30, thiên thần, chư thiên cũng như là vua của trời Đế Thích họ đi tù. Mình mà thọ tâm quy ngũ giới thì thọ Bồ Tát, mình những ngày rằm, ngày 1 thì đi đám cưới, thì ăn đùi gà, không được, xấu hổ, rất là xấu hổ. Người tu mà không biết chịu gì ăn một bữa đâu có sao đâu. Còn tôi nghe nói đám cưới bây giờ sao vẫn có đặt thịt chay nữa, nếu họ thích ăn chay nó phải vậy cho nên đâu có ăn từ được. Có nhiều người nói thứ hai thứ bảy thứ mùng một còn đi đám cưới thì sao? Có hai cách để chọn. Thứ nhất là thôi lấy lý do là tôi ăn chay cho nên đỡ bao thai để cho cô dâu chú rể đủ rồi. Thứ hai, nếu muốn đi thì ngồi vô phần chay trước để ngồi vô phần mạnh. Vậy đó, thì người ta cũng có thể cung cấp cho mình, tại vì mình ham ăn thịt chứ mình mới nói vậy thôi. Mà ăn chay còn có người lo cho mình chay tịnh đàng hoàng. Đó, thì khi mà sở dĩ quý vị mà có được cái cơ duyên để mà tổ chức khóa tu học Pháp Âu Châu kỳ thứ 25, đó là cái phước báo của ngôi chùa Điện Tâm này. Tôi thấy bao nhiêu là cái chứng duyên, bao nhiêu là cái nghịch cảnh. Và bây giờ mà được như thế này đó là phước báo. Nếu mà vì này nữa có trường hợp Pháp Âu Châu thành tựu đó thì phải nói phần ra rất là khởi sắc để mà quý vị bảo vệ cái niềm tin của mình, như phát triển cái niềm tin tưởng và tâm bảo, thì đó cũng là một công đức. Bây giờ quý vị làm ban nào ban nào tôi không biết, nhưng mình làm mình tạo một công đức, mình tạo nên một cái giọt nước mưa để thành cái biển công đức, biển trí tuệ của mình trong tương lai. Chứ làm đừng có nhăn nhó, đừng có méo mó, đừng có la lại, tại vì cái đó nó mất đi cái công đức của mình. Làm cái chùa tức là làm cho mình. Bây giờ tôi hỏi quý vị ha, một người đi chùa đó thì tôi lên chùa, tôi xuống chùa, tôi qua chùa, tôi ghé chùa ha, tôi về chùa, quý vị nói sao? Đi đâu? À, đi về chùa. Thế tại sao đi về chùa mà không đi lên chùa? Tại sao? Ai giải thích nghe rồi?
Về nhà tâm linh.
Đúng. Chào đại hữu đi chào giáo thai. Một về ngôi nhà tâm linh của mình. Một ngôi nhà đó về, tức là về quê ngoại, về nhà mẹ. Vào nhà mẹ thì núi đi, chân nước con ai nó con lên núi con thăm mẹ. Nhưng mà con về quê mẹ con thăm mẹ. Mẹ là gì? Nó rất là gần gũi, nó rất là thân thương, nó rất là tự tại. Thì cái ngôi chùa đó là quê ngoại của mình. Nơi đó nó che chở hết được cái hồn dân tộc của mình. Cho nên mình nên đi chùa. Con cái mình cũng nên dẫn đi chùa. Rồi từ từ chồng khó dạy lắm, nhưng mà trước sau nếu mà mình tu học, mình ảnh hưởng được sẽ làm cái lợi ích cho bao nhiêu người khác. Cho nên cái công việc của quý vị sắp tới tôi biết là cũng nhọc nhằn lắm, từ câu tổ chức cho tới câu này câu kia. Lúc đó mà thầy trò chắc cũng nhăn nhó với nhau, nhưng nó thầy càng nhăn bao nhiêu con có công đức bao nhiêu. Thì khi chấp nhận như vậy á thì mình sẽ thành tựu được những cái phước báo cho chính mình. Đừng buồn, đừng hờn, đừng giận. Trước khi tổ chức cũng vậy, mà sau khi tổ chức cũng vậy. Ngôi chùa vẫn là cái nơi mà mình gỡ gắm được cái tâm linh của mình để tạo ra một cái phước báo. Đó thì đó là những cái điểm mà chúng ta cần phải lưu ý. Để tiếp theo nữa đó, thì ngày mai tôi có tới 2 tiếng đồng hồ với quý vị, tôi sẽ nói rõ về sáng tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam. Thì những cái công đức cũng như những cái hạnh mình tu mình sẽ như thế nào để làm thăng hoa cái cuộc sống tâm linh của mình. Bây giờ chỉ còn mấy phút thì chúng ta nghỉ và chuẩn bị ăn trưa. Và tốt nhất thì quý vị nên ăn trưa trong yên lặng, khi ngồi vô tên thầy nói chung niệm Phật như đó, quý vị dưới cũng áo trà nằm không có nói chuyện, ăn xong cũng nói gì đó. Nó bay tùm lum chung quanh người, nữa mình bay vi trùng đến người khác phiền lắm. Bây giờ đến dạng là hướng ha. Thank you.